Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mâu ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ni sư trụ trì tỉnh xá Minh Đăng Quang, trước tiên pháp đăng gửi lời tri ân đến ni sư trụ trì đã tạo cái duyên lành cho pháp đăng có buổi pháp thoại với các Phật tử ngày hôm nay. Và đề tài hôm nay pháp đăng gửi đến toàn thể các Phật tử, đó là đề tài lòng tin của người con Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói lòng tin là cội của tất cả công đức. Quý vị đã đến với đạo Phật, chúng ta quy y Tam Bảo hết chưa? À đây, quý vị đã quy y Tam Bảo hết chưa? Dạ rồi. Vậy đầu tiên Phật tử mình quy Phật nghĩa là tin ở nơi Đức Phật, phải không? Như vậy Đức Phật trước khi thành Phật, Ngài là một thái tử quyền cao nhất nước, giàu sang tột bậc, vợ đẹp con yêu, nhưng lúc dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, Ngài nghĩ thân mình và tất cả chúng sanh đều phải trải qua cái khổ của già bệnh chết. Từ đó Ngài phát tâm xuất gia để đạt được cái giác ngộ tột cùng, cứu thoát chính mình và độ thoát tất cả chúng sinh. Trong sử có ghi rõ, Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề trải qua 49 ngày đêm. Thì đêm cuối cùng, từ canh 1 đến canh 2, Ngài chứng được túc mạng minh. Từ canh 2 đến canh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Rồi từ canh 3 tới canh 5, Ngài chứng được lậu tận minh. Đó, đó là cái sự chứng ngộ của Đức Phật. Tất cả chúng ta sanh ra đời, mình không biết từ đâu lại, chết đi về đâu, có phải vậy không? Mình đều mờ tịt hết à. Mà Đức Phật chứng được túc mạng minh thì Ngài nhớ được vô số kiếp đã qua, như là nhớ cái việc mới hôm qua xảy ra như vậy. Rồi khi chứng được thiên nhãn minh thì Ngài thấy rất xa và thấy được những vật rất nhỏ, và thấy rõ luôn các chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo đều là do nghiệp dẫn đi hết. Ngài nói ví như là đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ ràng như vậy. Và chứng được túc mạng minh là Ngài biết rõ cái nhân nào đưa chúng sinh vào cái chỗ khổ sanh tử trầm luân, còn nhân nào, pháp tu nào để dẫn dắt tất cả chúng ta thoát khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi. Như vậy cái chỗ Đức Phật đã chứng và nói lại cho tất cả chúng sinh nghe đều là sự thật, là lẽ thật của cuộc đời hết. Cho nên mình phải tin nơi Phật. Vậy thì quý Phật tử có tin nơi Phật không? Đầy đủ lòng tin nơi Phật. Nhưng mở ngoặc đơn một chút, mình tin nơi Phật mà Phật nói cái câu gì mình quên rồi. Phật nói câu gì? Ta không có quyền ban ơn hay xuống quả cho người, phải không? Phật không có quyền, mà Phật chỉ mình con đường nào tới chỗ sáng suốt an vui thì nên làm, nên đi. Con đường nào dẫn tới cái khổ, cái xấu thì nên dừng lại. Quý Phật tử làm theo lời Phật dạy hay xin Phật nhiều? Hả? Mình làm theo lời Phật dạy hay mình xin Phật nhiều quá? Chắc xin nhiều quá phải không? Chẳng hạn như đầu năm mình đốt nhang ngày mùng 1 đó, lên chùa quỳ xuống xin Phật gia hộ cho con khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, con cháu học hành thi đâu đậu đó đó, rồi bỏ vô cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà Phật chắc lỗ quá, phải không? Cúng dường bắt bảo hộ cả năm, mà lỡ có gì sơ xuất cái nói Phật không có linh, phải không? Rồi chạy đi ra gò mối gì đó, ra cây lạ, cái xin đủ thứ. Nhiều Phật tử nói với thầy: thầy ơi, Phật không có cho tiền, không có làm giàu, cho nên mới chạy đi tới cái miễu thờ những vị thánh đó rồi xin cho làm giàu. Như vậy mình nói mình tin Phật mà có tin đúng chưa? Có đúng chưa? Chưa có đúng, phải không? Mình tin Phật nhưng mà mình chưa có hiểu rõ cái pháp của Phật dạy. Phật dạy mình cái gì đầu tiên? Đạo lý nhân quả, phải không? Người Việt Nam, ông bà thở xưa thường có câu: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo gió thì gì? Thì gặt bão. Như vậy cái nhân quả đã đi sâu vào trong lòng của người Việt Nam chúng ta từ sở xưa đến nay rồi. Đó, sống ở trên đời tất cả chúng ta làm việc gì cũng không có vượt thoát nhân quả được hết. Chỉ có mình biết rõ nhân quả để chọn cái nhân tốt lành mình gây tạo thì được an vui hạnh phúc. Còn cái nhân xấu ác thì mình chừa bỏ thì cái khổ nó sẽ dừng lại. Cái nhân lành đầu tiên mà Phật dạy cho tất cả các Phật tử đó là không sát sanh đó. Không sát sanh là tự mình không giết người cho đến những con vật lớn. Các con vật nhỏ càng giữ nhiều thì càng tốt. Rồi cái miệng không xúi người khác giết. Cái tâm ý thì sao? Không ca ngợi, vui thích với cái việc giết hại. Phật dạy rõ ràng, nhưng các Phật tử mùng ba Tết còn cúng con gà luộc để đưa ông bà không ha? Còn không? À, cái đó là mình có đi đúng cái nhân quả lành không? Không đi đúng, phải không? Không sát sanh thì chúng ta được cái kết quả là thân thể khỏe mạnh, mạng sống được lâu dài. Quý vị có muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh không? Ai cũng muốn hết, phải không? Thì tránh cái việc sát sanh mà luôn thực hành cái việc phóng sanh. Cái không sát sanh ăn chay này mới đầu thì nghe nó dễ quá, nhưng càng thực hành đó, quý vị thấy cái lợi ích nó rất là rộng lớn. Nếu mà chúng ta đã ăn chay rồi thì trước kia mình thấy con vật bị khổ đó, mình làm ngơ. Còn mình đã ăn chay rồi, biết phóng sanh thì cái tình thương nó tự nhiên nó sẽ phát triển, nó nảy nở ở trong lòng của mình. Thấy con vật nó bị khổ, mạng sống lâm nguy thì mình không chịu đựng được, phát tâm cứu giúp nó. Quý vị có nhận thấy chỗ này không? Hồi trước kia thì nghĩ nó là món ăn, phải chế biến cái này, chế biến món kia. Đã ăn chay rồi thì cái tình thương người, thương vật nó sanh ra ở trong tâm của mình. Nghe đồng bào bị bão lũ, khổ nạn là muốn cứu giúp à. Còn cái tình thương mình không có thì sao? Thôi chuyện đó của người ta, dính dáng vào làm gì, đúng không? Còn khi mà cái tâm từ tâm bi nó phát sanh thì bà con hàng xóm ai khổ chạy qua thăm, người bệnh tật mà không có tiền chữa bệnh thì cũng phát tâm cho liền. Thì cái động cơ để làm việc lành nó bắt nguồn ở đâu? Nó chỗ có tình thương, phải không? Mà không sát sanh ăn chay đó, cái tình thương nó sẽ phát triển. Nhiều vị ăn chay đến nỗi mà nghe cái mùi thịt thế giới chịu không nổi rồi. Đó là ăn chay cũng thấm vào trong tâm của mình sâu đậm đó. Cái nấc đầu tiên, cái bước đầu tiên mà Phật dạy, mà tất cả chúng ta phải làm, cứ ngỡ đó là việc nhỏ mà thật sự không phải là nhỏ. Ăn chay được, cái tình thương loài vật nó phát triển, thì nó phát triển lên tới tình thương của con người. Thấy ai khổ ai nạn, mình không làm ngơ mà sẵn sàng giúp đỡ. Quý vị có thấy rõ điều này không? Mình có ăn chay rồi, con mèo con chó nó có làm cái gì á, lỡ làm mình đâu có đánh nó, phải không? Còn á, mình chưa có tình thương, hỏi cái gì cái mình giận mình đánh nó đủ thứ hết. Cho nên quý vị thấy có cái tình thương từ con vật rồi nó sẽ phát triển thêm lên cái tình thương của con người, cho đến vượt ra ngoài càng rộng hơn là luôn cả nhân loại nữa. Mà Phật dạy ăn chay thì khỏe mạnh, sống lâu. Pháp Đăng có nhớ ngài Hư Vân đó có kể lại một cái câu chuyện là có một cái cư sĩ phát tâm ăn chay, đi trên cái đoàn xe lửa, thì cái đoàn xe lửa đó đến cái trạm phải dừng lại cho hành khách xuống ăn uống. Thì cái anh này anh phải ăn chay, thì đi kiếm đồ chay rất là xa, thì kiếm được rồi, ăn cơm xong rồi trở lại thì cái đoàn tàu này quá giờ chạy mất. Thì anh ngồi anh chờ, thì quý vị biết một giờ đồng hồ sau anh này nghe tin đoàn tàu chạy đến cầu Anh Đức thì cầu sập, xe lửa rơi xuống sông hết, rồi bao nhiêu người ở trên xe mất mạng, riêng anh ăn chay anh thoát nạn. Quý vị thấy màu nhiệm không? Đó, rõ ràng. Rồi có một cái vị đó tên là Mao Bảo, thở nhỏ là một người nho sinh. Ở trên đường đi về nhà thì thấy những cái đứa trẻ nó bắt con rùa, nó chơi nó lật ngửa lên. Thì Mao Bảo thấy thương con rùa quá, hỏi bao nhiêu tiền thì phát tâm mua. Nó nói bao nhiêu tiền á, Mao Bảo sẵn sàng cứu mạng con rùa đem thả xuống sông. Tới chừng ông lớn lên, ông giỏi võ nghệ, ông mới đậu làm tướng quân đời nhà Tần, nhà Tấn chứ. Thì ra trận đi đánh giặc, đi đánh giặc một cái trận nọ thì bị quân giặc mai phục. Thì quân sĩ tướng chết gần hết, mà giặc nó lại đuổi phía sau nữa. Ông phi ngựa ông chạy, thì chạy riết tới bờ sông. Ông mới than, ông nói kỳ này là mất mạng Mao Bảo rồi. Ông than giặc đuổi tới gần tới nơi, làm tướng thì không có nỡ để rơi vào tay giặc. Ông mới nghĩ như vậy, rồi ông nhảy xuống sông để tự tử đó, để tuẫn tiết. Thì ông nhảy xuống sông, giặc vừa tới bắn tên theo như mưa. Thì ông nhảy xuống, thấy mình đang chìm xuống dòng nước rồi, bỗng dưng ông cảm thấy có một cái vật nâng ông lên. Mà vừa nâng lên mà đang bơi ra ngoài xa, đang bơi ra và dần dần tiến vào bờ. Tới chừng đưa ông lên bờ rồi, ông nhìn lại á, thì thấy con rùa to thì to, nó gật đầu ba cái rồi bơi ra giữa sông lặn mất. Rồi ông nghĩ lại, không biết mình đã làm việc lành gì ban ơn với con rùa này. Đó, thì nhớ lại là thời xưa đã cứu mạng con rùa. Quý vị thấy nhân quả có mất không? Không có bao giờ mất. Cho nên chúng ta không sát sanh mà ăn chay, luôn thực hành phóng sanh, để thêm lớn cái tâm từ, tâm bi, mà những cái thói quen giận hờn đều tiêu trừ hết. Các Phật tử mình thường hay nguyện chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Long Quỷ Thần á, gia hộ, đúng không? Mà quý vị không sát sanh mà phóng sanh thì được tất cả phi nhân ủng hộ, như lời Phật dạy rõ ràng. Vậy Đức Phật dạy đem tới cái an vui cho mình, hay là quý Phật tử thấy ràng buộc quá? Hả? Phật dạy đem tới an vui hay là ràng buộc mình? Đem tới an vui, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, Phật dạy cái gì? Phật dạy không có trộm cướp đó. Và các Phật tử thấy rõ không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường thì được cái kết quả gì? Hả? Nhân quả gì? Không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường được cái quả của cải đầy dãy, nói theo bây giờ là giàu có đó, phải không? Vậy mà Phật tử cứ than, nói Phật không có cho giàu. Phật tử cứ than vậy, Phật chỉ cho mình con đường để cuộc sống được thảnh thơi, được nhẹ nhàng bằng cách biết chia sẻ cho người khác. Có nhiều người thắc mắc nói cho chưa thấy giàu mà trước tiên thấy tiền hết cái đã. Giờ thầy ví dụ cái này cho quý Phật tử hiểu. Có người nông dân đem hạt giống gieo xuống đất, rồi họ lấp đất lại, tưởng rằng hạt giống đã mất rồi. Nhưng thiệt sự có mất không? Đâu có mất, phải không? Nó nằm yên đó, rồi có nước, có phân, có ánh sáng, có sức lao động của con người thì nó phát triển lên cây, đúng chưa? Đủ tháng, đủ năm, nó kết quả. Quý vị gieo có một hạt bắp thôi mà tới chừng có quả bắp thì chừng bao nhiêu hạt? Chừng bao nhiêu hạt? Nhiều lắm, đúng không? Đó, cho nên mình cho người làm tất cả việc lành không bao giờ mất hết. Quý vị xây một chiếc cầu cho người dân qua sông thì mỗi ngày người dân qua cái cầu đó được bảo vệ tánh mạng, yên ổn, ai cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ hết. Có mất thiệt không? Đâu có mất. Mình đem tới cái an vui cho mọi người. Rồi quý vị xây dựng cái chánh điện lợi ích cho tăng ni Phật tử, có chỗ tu học hoằng dương chánh pháp, có mất thiệt không? Đâu có mất, phải không? Nhưng mà Phao Đăng nhắc các Phật tử, mình làm việc lành gì thì đừng có dính mắc. Đừng có dính mắc nghĩa là gì? Là đừng có mong người ta nhớ ơn mình, không mong cầu báo đáp. Quý Phật tử chịu làm này không? Mà cái này Phật dạy rõ ràng đó. Phật tử xây cái cổng chùa trang nghiêm mà có bắt mấy thầy gắn cái tên của mình ngoài cổng chùa đó không? Hả? Nếu mà chúng ta còn bắt phải để cái tên đó thì mình làm có dính mắc không? Dính mắc, đúng không? Dính mắc vào cái danh. Làm mà không mong cầu báo đáp, chỉ mong tam bảo trường tồn ở thế gian, chúng sanh bớt khổ, an vui là mình vui, không mong người ta cảm ơn mình nữa. Quý Phật tử hay đi làm từ thiện đó, giờ tới chỗ đó người ta không nhớ ơn mình, không cảm ơn mình gì hết, thì quý vị có buồn không? Hả? Thiệt không á? Coi chừng nữa nha. Cho nên mình làm việc lành nhiều, nhưng phải tập làm theo lời Phật dạy đó. Phật dạy làm tất cả việc lành, nhưng đừng dính mắc, đừng có mong cầu báo đáp gì hết, chỉ mong chúng sanh bớt khổ, an vui là mình vui. Còn mình làm mà trong cái dính mắc thì nó có phiền não tới liền, đúng không? Đem tới cho người ta không cảm ơn mà còn nói này nói nọ, rồi mình khởi lên tôi cho còn nói đủ thứ, lần sau chứ thôi khỏi cho nữa. Có phải là việc lành của mình nó bị gián đoạn không? Đúng không? Ngang đó cái anh phiền não, anh chen vô liền. Đó, làm việc lành phải bằng cái tâm rỗng rang, sáng suốt, nhẹ nhàng. Rồi có người cái gì cũng lo cho chùa hết á, lo từ A đến Z, thí dụ vậy. Mà tới thầy trụ trì đó quên tiếp nước, tiếp đón đó, biết Phật tử đó có buồn không? Hả? Có buồn không? Phật tử đó có buồn không? Nói mạnh mạnh lên đi, nói thiệt lòng mình. Hả? Đó, ngay những lúc đó là mình có tu hay không biết liền. Đúng chưa? Quý vị nhớ, có những bậc tôn đức hay kể câu chuyện cô gái nghèo cúng ba xu muối đó, có nhớ không? Cổ nghèo, cổ đi ăn xin, mà hôm đó trong vùng đó mở cái lễ cúng dường trai tăng, vua quan nhà giàu á thì sắm đầy đủ lễ vật cúng dường mấy trăm vị tăng. Cổ nghèo quá, cổ mới nghĩ đời này mà không phát tâm bố thí cúng dường nữa thì làm sao thoát khỏi cái nghèo. Hôm đó cô đi xin, cô được ba xu muối, ba xu, rồi cô mới đem vào trong chùa, mới là cúng dường. Mà không biết ba xu này làm sao cúng đồ ăn cho đủ mấy trăm vị tăng, thì thầy trụ trì mới nói thôi cô đi mua ba xu muối rồi đem xuống cho các thầy tri khố nấu ăn đó, nêm vào đồ ăn thì tất cả chư tăng đều dùng được hết. Cổ làm y như vậy. Rồi quý vị biết, cổ làm xong rồi vài năm sau cái quả báo nó hiện tiền, thì đức thái tử á mới lên ngôi còn trẻ mà chưa chọn được hoàng hậu, thì mới nhờ mấy vị quan đại thần đi khắp đất nước để tìm người con gái hiền đức đưa lên làm hoàng hậu. Thì các quan tới cái vùng đó nhìn đằng xa thì thấy mây ngũ sắc đó nó che ở trên, thì các quan mới nói ở tại đây chắc có người hiền đức rồi, thì tìm đến đó thì nhìn lại là một cô gái xinh xắn nhưng mà mặt mày lem luốc đi ăn xin mà nằm ngủ ở trên cái phiến đá, phía trên thì mây năm sắc nó che. Thì quan đại thần quyết định đánh thức cô dậy, khuyên cô tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, đưa vào cung và được chọn làm hoàng hậu. Đó, chọn được làm hoàng hậu thì cái cô gái ăn xin mới nhớ lại chắc mình do cúng dường chư tăng á được cái quả báo làm hoàng hậu, thì cô mới sắm sanh lễ vật đầy đủ hết tới cúng dường chư tăng. Lần này thầy trụ trì không ra chú nguyện mà để cho thầy tri sự ra chú nguyện. Thì cô hỏi sao vậy, thì thầy mới nói trước kia cô đi ăn xin thì cúng dường bằng tất cả tâm thành, ngày nay được làm hoàng hậu cúng dường nhiều á mà trong lòng có sự chấp trước, cho nên thôi để thầy tri sự ra chú nguyện thế. Quý vị thấy không, cũng là một hành động cúng dường đó mà cái tâm khác nhau hoàn toàn. Một bên là thành kính khiêm hạ, còn một bên cúng dường nhiều mà có cái tự cao ngã mạn trong đó một chút. Quý vị thấy rõ không? Cho nên mình dù có tiền nhiều, có tài sản nhiều, nhưng lúc dụng cái tâm để làm việc lành thì phải đúng như lời Phật dạy, thì cái phước báo nó tròn đầy. Quý vị tụng kinh Địa Tạng, cái phẩm so sánh công đức nhân duyên của việc bố thí đó, trong đó Phật dạy làm sao? Mình bố thí cúng dường mà vì gia đình của mình thì phước báo được nhiều, được mấy trăm đời à, phải không? Còn cũng cái việc làm đó mà vì chúng sanh, hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì phước báo được nhiều, vô lượng vô biên. Cho nên ai làm việc lành cũng muốn được cái kết quả nó rộng lớn hết, mà cái tâm mình nhỏ quá, phải không? Phải bằng cái tâm rộng lớn xong rồi thì thôi, chứ đừng có nhớ hoài. Nhớ tôi cúng dường chùa đó đó, nhiều tôi cũng lo hết, chuyến từ thiện đó tôi bao hết, đừng nghĩ vậy. Làm rồi thì buông, để cho mình nhẹ nhàng, thảnh thơi. Còn mình làm mình nhớ hoài sao? Bắt người ta phải mang ơn mình đó, đúng không? Tới người ta không đón, người ta không mời, cái buồn, cái phiền não đủ thứ hết. Cái Phật tử phải tránh cái này. Phật đang nói bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, để cho chúng ta cùng nhau làm việc lành, mà trong cái thanh tịnh, cái an vui, cái sáng suốt hết. Đó, cho nên Phật dạy nhân quả rõ ràng, không có bao giờ sai lầm. Chúng ta đừng có làm, đừng có tạo những cái nghề nghiệp bất chính. Mình qua, có thể mình qua luật pháp được, nhưng qua nhân quả không có được nha. Quý vị phải nhớ chỗ này. Thầy nhớ rất rõ là trong cái xóm của Pháp Đăng ở đó, thì có gia đình đó họ bán heroin, mà bán từ trước năm 75 cho đến sau năm 75 luôn quý vị, mà chính quyền không có làm gì được hết, qua mặt được hết, mà không có qua mặt nhân quả được. Thì khi cái bà cụ đó đó, bà tắt thở, khiêng quan tài vừa ra khỏi nhà, thì đứa cháu nội gái ở trong nhà nó cũng tắt thở. Biết quý vị biết nó bị bệnh gì không? Bị bệnh S đó. Mà tất cả tiền của giàu có tới cuối đời của bà đều suy sụp hết, con cháu đều vướng vào cái bệnh S hết, và ra đi ở trong cái tuổi còn rất trẻ. Có phải là mình luồn lách qua luật pháp mà nhân quả không qua, phải không? Cái này thầy thấy rõ ràng, chứ không phải nghe ai kể. Bây giờ gia đình của bà tan nát hết, chỉ còn một cô con gái còn sống, mà sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn. Cho nên Phật dạy cái không trộm cướp đó, mà biết bố thí cúng dường, còn để thắng cái tâm tham của mình. Lớn lên ai cũng mong có tiền nhiều, có nhà lầu xe hơi, rồi vì cái tâm gấp giàu có làm những cái nghề nghiệp nó không có được chân chính ở trong cái nhân quả, rồi mình cứ chui đầu vào, tới chừng quả báo tới thì tan tành hết, không còn cái gì hết. Còn mình giàu có bằng cái nghề nghiệp chân chánh, rồi biết bố thí cúng dường, thì cái quả báo nó lan qua tới con cháu luôn. Người xưa có câu, câu gì? Quý vị nói, ông bà mình dạy câu gì? Hả? Đức trọng thì gì? Thì quỷ thần kinh, phải không? Có đức, có phước thì mặc sức mà ăn. Cho nên mình cứ lo tạo cái việc lành, cái phước đức, công đức, chứ đừng có sợ nó không có quả báo. Nhân quả rõ ràng, không có sai lầm. Quý vị nhớ rõ không? Có người ở trên đời họ tham tiếc, họ không có biết thí xả. Quý vị biết là do đâu không? Do nghĩ của cả nó là thiệt đó, phải không? Mà quý vị thấy nó có thiệt không? Của cải nó có, nhưng có trong cái tạm bợ, chứ nó không có thiệt. Nếu mà có thiệt, hôm nay giàu, mai đã trắng tay rồi, phải không? Vô casino rồi đó là tiêu hết, quý vị thấy không? Vậy cái giàu nó có thiệt không? Nó cũng không có thiệt. Rồi cho đến cuối đời mình tắt thở, có đem mấy triệu mấy tỷ ra mua được mạng sống không? Cũng không được, đúng không? Vậy thì mình là người sáng suốt, biết nhân quả, thì đem cái của cải tạm bợ không bền chắc đó sẵn sàng giúp người nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, in kinh, rồi gì nữa, phóng sanh, xây chùa, cúng dường, vân vân. đem cái tạm bợ biến thành cái tài sản không bao giờ mất. Phật dạy mình tắt thở rồi, cái gì theo mình? Cái nghiệp theo mình. Mà nghiệp thì nó có nghiệp lành và nghiệp dữ. Quý vị thường hiểu là tội và phước đó. Tội là nghiệp dữ, phước là nghiệp lành. Mà mình quên, phải không? Mình quên tạo nghiệp lành, cứ lo hơn, lo thua, phải quấy, thương người này, ghét người kia, đủ thứ hết, mà quên tạo cho mình cái nghiệp lành để hiện tại mình an vui, đời sau nó cũng dẫn mình đi đến cõi lành. Như vậy mình tu ở trên cái tinh thần, cái đạo lý nhân quả rất là dễ, không có khó. Thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành. Thân làm lành là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng nói lời lành là gì? Không nói dối, không nói lời ác, không nói lời đâm thọc, không nói lời thêu dệt. Ý thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Thí dụ mình thấy món đồ của ai á, mình muốn lấy rồi, mình biết đây là trộm cướp thì dừng lại, phải không? Đó, tu là sáng suốt, biết rõ mình đang làm gì, điều tốt, điều thiện thì gắng sức làm. Những chuyện phóng sanh, cúng dường, giúp người nghèo, gắng sức làm. Người giàu thì sẵn sàng ra sức nhiều một chút, còn người nghèo thì theo khả năng của mình. Còn không có tiền nữa thì sao? Thì tùy hỷ, mình vui, mình khen ngợi, công đức đều bằng nhau hết. Còn mình không có tiền, rồi mình nói mấy bà nhà giàu bà làm phách quá, thì mình đang bị cái lỗi gì? Lỗi tật đố, phải không? Còn mình ca ngợi, anh chị làm điều đó tốt quá, em cũng mừng giùm anh chị, là đang mình tạo cái việc tốt gì đây? Cái tâm tùy hỷ, vui mừng, ca ngợi. Quý vị thấy tu dễ không? Tu dễ là do ở nơi mình quyết tâm. Đó, người giàu tu cũng được, người nghèo tu cũng được. Như ở Việt Nam đó, người giàu thì người ta bỏ tiền, người ta mua gạo, mua các phẩm vật để giúp đồng bào bị khổ nạn. Còn người nghèo thì đi để khiêng vác, phải không? Cho nên ai cũng có phần, có sức để thành công trong những việc thiện. Đừng có chê bai lẫn nhau. Nếu mà chê bai là mình đang phạm cái lỗi ở nơi cái miệng. Nhưng mà cái miệng, quý vị nhớ phải cẩn thận nha. Cái miệng nó tới 4 cái lỗi đó, phải cẩn thận. Khi chúng ta hội họp ở trong chùa cùng tu với nhau, ngoài thời khóa thì thầy khuyên quý vị cũng bớt nói chuyện, cứ Nam Mô A Di Đà Phật là chắc nhất. Nói chuyện tí mình nói chuyện của ai? Hả? Nói chuyện của thiên hạ không? Phải không? Anh này, chị kia, bà này, ông kia, mà mình thường nói chuyện vui hay chuyện lỗi người ta? Quý vị nhìn lại, chắc nó lỗi người ta nhiều, phải không? Việc nhà ta mình sáng lắm, nhà mình không có lỗi, mình không biết. Cho nên phải cẩn thận cái miệng, nhất là trong những đạo tràng tu học thì mọi người kiểm soát được 3 nghiệp của mình thì mãi mãi an vui. Còn mình đi chùa nghe người ta nói cái bà đó bà tu mà bà giả dối á, quý vị có buồn không? Hả? Buồn liền phải không? Cho nên phải cẩn thận cái miệng. Mà thầy khuyên, người ta có nói mình tu giả, mình cũng nói tôi tu giả hay không thì tôi biết, không cần anh chị biết giùm. Nhẹ nhàng rồi đó. Nếu mình chưa toàn vẹn thì mình càng cố gắng hơn để sự tu của mình được tiến bộ. Còn mình có lỗi, người ta có nhắc thì A Di Đà Phật, cảm ơn, chứ đừng có sân lên. Quý vị nghe người ta nhắc là sân hay cảm ơn hả? Chắc giận liền quá, phải không? Chứ không có cảm ơn người ta được. Cho nên tu Phật cố gắng giữ cái tâm nó bình hòa, càng nhiều thì càng tốt. Còn mình ai đụng tới cái ông giặc sân, ông nhảy ra liền, làm chủ không được thì còn yếu, phải cố gắng nha. Tu phải nhìn lại phiền não của mình, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày nó bớt lần lần đó thì mình tu có tiếng. Bên nữ thì hay dướng cái miệng, phải không? Bên nam thì dướng cái gì? Uống rượu. Đó, bên nam cũng phải bớt uống rượu. Uống rượu nhiều thì á, vợ con nó cũng khổ, mà bệnh tật nó kéo theo. Phật dạy năm cái điều giới cấm đó, quý vị giữ được là an vui cho mình, cho gia đình, mà luôn cả cho đất nước nữa. Thứ nhất là gì? Không sát sanh thì được sống lâu, ít bệnh. Không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường thì được gì? Giàu có. Không tà dâm, vợ chồng sống chung thủy, được kết quả gì? Thân thể đẹp đẽ, gia đình an vui. Thứ tư, không nói dối đó, có bốn cái là cái miệng đó, thì được kết quả gì? Nói ra uy tín, ai cũng tin, phải không? Thứ năm, không uống rượu thì được kết quả gì? Được thông minh trí tuệ tròn đầy, mà luôn cả không hút xì ke ma túy. Vậy thì một con người mà sống được khỏe mạnh, tuổi thọ dài, được giàu có, được uy tín nè, được đẹp đẽ, được khỏe mạnh, trí tuệ, quý vị thấy con người đã có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Có hạnh phúc rõ ràng. Vậy mà Phật tử mình cứ than mới vô đạo mà cấm đủ thứ á, phải không? Cấm cái đó là để quý vị an vui hay mấy thầy an vui? Để quý vị an vui, được đầy đủ căn bản đạo đức của một con người, mà giữ năm cái đó thì được cái quả báo một cuộc sống con người thảnh thơi nhẹ nhàng. Cho nên mình phải nhớ ơn công đức của Phật. Đừng nói con mới vô đạo mà Phật ràng buộc quá, đừng có nghĩ như vậy. Đó là mình tin nhân quả. Cái thứ hai mà các Phật tử phải cần tin nữa, quý vị có tin mình niệm Phật được về cực lạc không? Hả? Hay là tắt thở rồi nhờ tăng ni nguyện dùm? Quý vị niệm Phật mà có tin mình được Phật tiếp dẫn vãng sanh không? Cứ trả lời mạnh cho thầy nghe coi. Hả? Có cho mạnh nha. À, chúng ta niệm Phật thì tương ưng và phù hợp đó với cái nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã phát nguyện chúng sanh trong mười phương niệm danh hiệu của Ngài từ một đến mười niệm thì lâm chung Ngài chắc chắn tiếp dẫn vãng sanh. Nếu mà không được như vậy thì thể không thành Phật. Quý vị ngài niệm hơn mười niệm không? Cứ trả lời mạnh lên, đừng có ngại. Có hơn không? Hơn thì sao không tin Phật tiếp dẫn? Phật tử niệm Phật nhiều lắm mà đa số cứ tới than với mấy thầy: con còn phiền não nhiều quá, chắc Phật không tiếp dẫn. Cứ than vậy đó. Mình cứ tín nguyện chuyên nhất niệm Phật là hạnh, và tất cả hạnh lành đều phát nguyện cầu vãng sanh thì Phật không bỏ sót một ai. Người tạo ngũ nghịch thập ác biết sám hối quay đầu niệm Phật, Phật còn tiếp dẫn mà. Huống chi mình biết giữ năm giới tu niệm Phật thì chả lẽ Phật bỏ mình? Quý vị thấy rõ không? Mà một ngày chúng ta niệm Phật được hơn cái 10 niệm thì chắc chắn tất cả đều được giữ ở nơi chính phẩm sen vàng, không chừa sót một ai hết. Mỗi ngày mình niệm Phật là mỗi ngày quý vị đang làm cho tâm mình được thanh tịnh đó. Còn mình không niệm Phật, quý vị thấy tâm mình nó sao? Nó lăng xăng, nó nghĩ quá khứ, nó nghĩ tương lai, nó nghĩ lung tung hết, đúng chưa? Chứ bây giờ mình ngồi lại, mình lắng lòng, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đang làm chủ lấy chính mình, làm chủ tâm của mình. Đó là việc làm phi thường hay tầm thường? Việc làm phi thường. Người ngoài đời hãy nóng giận lên là chạy theo cái nóng giận, sẵn sàng la mắng đủ thứ hết, đúng không? Rồi thấy tiền tham chạy theo nó. Còn mình ngồi lại, mình trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đang làm chủ tâm mình, phải không? Tâm mình nó bị vọng tưởng điên đảo, nó che mờ cái thanh tịnh, cái sáng suốt vốn sẵn có. Ngồi lại niệm Phật, miệng niệm rõ ràng, tai lắng nghe cái tiếng niệm Phật của chính mình cho rõ ràng là gì? Là đang dừng lại làm sạch những cái lăng xăng vọng tưởng. Ví như tấm gương có sẵn cái sáng suốt, có sẵn cái dụng chiếu soi muôn vật, nhưng mà lâu ngày thì bụi nó che mờ, cho nên nó không phát huy cái sáng suốt đó, thì mình phải sao? Phải lau cái bụi đó. Hễ sạch bụi thì cái sáng suốt sẵn có nó chiếu suốt mười phương, phải không? Nhiều người cứ nghĩ niệm Phật là tầm thường, là cái việc dành cho ông già bà lão, mà đâu có biết rằng niệm Phật đã đang làm chủ tâm mình, đang làm cho tâm mình trở về với cái thanh tịnh sáng suốt sẵn có. Quý vị niệm Phật một năm, hai năm là thấy phiền não nó giảm liền tức khắc. Trước kia ai nói một câu là thôi sân 100%. Nhiều khi về gác tay lên trán, suy nghĩ sao lúc nãy mình khờ quá, không nói câu gì cho nặng hơn, phải không? Giờ niệm Phật rồi, quý vị thấy nó bớt liền. Nó còn 70, còn 60, nó còn 50%. Thế càng tu lâu, bền chắc thì cái phiền não, cái vọng tưởng nó lắng lọng, nó sạch lần lần. Quý vị có thấy cái chỗ này không? Ai cũng niệm Phật, cũng tu thì sẽ thấy rõ ràng. Cho nên pháp môn niệm Phật không chỉ lợi ích trong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, không chỉ lợi ích khi chúng ta được sanh về cực lạc, mà còn lợi ích ngay trong hiện tại, làm cho tâm mình được an định dần dần. Quý Phật tử có gặp chuyện buồn, thôi đừng có ra quán cà phê, đừng có đi khiêu vũ gì hết á, cứ cầm sâu chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái buồn nó có thiệt không? Nó theo cảnh mà nó buồn, phải không? Chứ đâu phải là có hoài. Thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật vượt qua được cơn buồn đó. Các cụ ở nhà, con cháu đi làm hết, việc nhà xong xuôi, lên tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật lại Phật, có khỏe không? Khỏe lắm, khỏi có than thở buồn phiền gì hết. Lấy cái việc tu hành là cái niềm vui, mà đây mới là cái niềm vui chân thật đó. Còn cái vui bên ngoài, cái vui nhóm họp ồn náo có rồi tan, mà nhiều khi đem lại cái phiền phức cho mình nữa. Vì vậy đối với cái việc niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, tất cả các Phật tử phải nên xem trọng, đừng có xem nhẹ. Đó là cái hành trang cái tư lương cho chúng ta từ ta bà để trở về quê hương cực lạc. À, ta bà, quý vị thấy khổ hay vui? Hả? Khổ hay vui, nói mạnh lên đi. Khổ phải không? Mà có thích ở đây không? Hả? Không thích, nói yếu quá. Không có thích ở ta bà. Thì thầy nói rõ cho các vị biết, ở ta bà chỗ nào cũng còn cái chết hết, phải không? Cõi trời có hết chết không? Cũng còn cái chết. À, cõi này có chết không? Càng rõ ràng nó mau hơn nữa. Chỉ có thế giới cực lạc. Trong kinh nói Đức Phật A-di-đà và nhân dân cõi đó mạng sống vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Có phải đây là cái cõi trở về an ổn của tất cả chúng sanh trong mười phương không? Mà về cực lạc còn bảo đảm ở trên con đường thành Phật là không thối chuyển nữa. Tuyệt vời quá phải không? Vậy tại sao mình không mạnh mẽ đi về quê xưa là Tây Phương cực lạc thế giới mà còn tham luyến cái gì ở ta bà này nữa? Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, thì con người của chúng ta dần dần đi đến cái bệnh cái chết hết quý vị. Cái đó nó đều chờ đón trước mặt, chờ đón ở phía trước, ai cũng phải tới đó. Vì vậy còn khỏe lúc nào thì cố gắng niệm Phật ngay lúc ấy, đừng có chờ hẹn. Quý vị đã lập thời khóa rồi thì giữ cho tròn, đừng có bỏ thời khóa. Và thầy có cái ví dụ giữa hai cái thái cực, một bên thì mời quý vị đi ăn tiệc, một bên là tới giờ niệm Phật. Lúc đó quý vị chọn bên nào? Hả? Thiệt không? À, phải chọn cái niệm Phật. Lúc đó phải giác ngộ, biết cái vui ở ta bà nó cũng tạm thôi. Và tới giờ niệm Phật, chuông đồng hồ reng lên, có tắt đi ngủ thêm chút nữa không? Hả? Có tắt ngủ thêm chút nữa là còn mê ta bà đó. Phải thấy cái chết nó luôn kề cận ở bên mình, nó không biết đến lúc nào, thì siêng năng, tinh tấn, dõng mãnh tu, không có thối chuyển. Các cô chú còn trẻ đó, đi làm việc nhiều, giờ thầy chỉ cái phương pháp tu niệm Phật mỗi ngày mà quý vị đều có thể thực hành được. Đó là phương pháp mười niệm, là niệm mười câu Nam Mô A Di Đà Phật dành cho những cái vị quan ngày xưa cũng bận công việc, bây giờ thì mình cũng bận đi làm, thì nên ứng dụng cái này. Sáng sớm sau khi đánh răng súc miệng xong thì các Phật tử niệm mười câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi phát nguyện cầu vãng sanh. Có biết phát nguyện hết chưa? Sao mỗi giờ niệm Phật có phát nguyện không đây? Chưa phát nguyện hả? Là chưa đúng nha. Quý vị niệm Phật xong thì phải phát nguyện trước Đức Phật. Dù mình không có hình Phật thì cứ thành kính như Phật trước mặt mình, thành kính phát nguyện. Đọc cái câu ngắn gọn như vậy thôi. Đệ tử là pháp danh gì đó, chưa có pháp danh thì nói tên. Nguyện khi con mãn thân này được Phật A-di-đà tiếp dẫn con sanh về cực lạc. Nhớ không? Không nhớ thì tí xuống lấy giấy ghi thầy đọc lại. Và trước giờ ăn sáng xong cũng niệm 10 câu Nam Mô A-di-đà Phật. Ngày quý vị ăn mấy lần? Ăn 3 lần thì được 6 thời niệm Phật 10 câu, phải không? Rồi thêm 2 cái thời sáng sớm thức dậy, trước giờ đi ngủ nữa được mấy thời? 6 thời thêm 2 thời là 8 thời chứ sao 5, phải không? Vậy một ngày được 8 thời niệm 10 câu, hãy niệm xong cứ phát nguyện, rồi hãy rảnh lúc nào thì đừng nói chuyện nhiều, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Đi trên đường Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà nằm nghỉ lặng lẽ thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cho đến đi vào những cái chỗ như nhà vệ sinh thì quý vị cũng niệm Phật được, mà chỉ niệm thầm thôi. Vậy thì niệm Phật dễ hay khó? Dễ, phải không? Chỉ có là mình có chịu niệm hay không mà thôi. Bớt cái nói chuyện là niệm được. Tự vì mình cứ thích tìm người này người kia để nói chuyện đó, hay buồn cứ kiếm để nói chuyện, rồi quên cái niệm Phật. Chứ thật sự Nam Mô A Di Đà Phật, người xuất gia tu cũng được, tại gia tu cũng được, người thông minh trí tuệ cũng niệm Phật được, cho đến những ông già bà lão không biết chữ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế giới Cực Lạc có đến 9 phẩm sen. Người tu giỏi được chánh định, được tam muội nhất tâm trở thượng phẩm, phải không? Người hiền biết làm phước, biết làm lành, niệm Phật cầu vãng sanh ở trung phẩm. Còn mình dở một chút thì mình ở hạ phẩm. Thi đậu, đậu về hàng cuối, mà ai cũng được, bất thối chuyển hết quý vị. Cái đặc biệt của thế giới Cực Lạc ở chỗ đó, dù mình đậu về cái phẩm sen cuối nhưng vẫn không thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Có người nói thế giới Cực Lạc á, họ không tin. Và thầy ví dụ cho quý vị thấy rõ ràng cái này. Người mà cái tâm thích đánh bài đó thì họ đi đến đâu? Đi đến sòng bài, phải không? Người mà có tâm trộm cắp á, họ đi đến đâu? Họ vô tù, phải không? Còn quý vị thích niệm Phật tụng kinh ở ngay tại đây, quý vị đi vô đâu? Đi vô chùa, mà cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh, phải không? Thì mình thích niệm Phật thì chắc chắn mình sẽ đến cái cảnh Cực Lạc thôi. Thấy tâm mình như thế nào thì cái cảnh nó sẽ hiện ra như thế đó. Tâm mình thích uống rượu thì mấy chú đi đến đâu? Vô quán rượu, phải không? Cho nên đặt tâm mình vào niệm Phật thì chắc chắn sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì lòng tin của người con Phật là tin Đức Phật và tin lời dạy của Ngài hoàn toàn là lẽ thật, đưa con người tới cái an vui, hạnh phúc. An vui đầu tiên là thầy nhắc mỗi người làm tròn các căn bản đạo đức là giữ cho được 5 giới đó. Mỗi ngày phải quán xét thân không trộm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đến kiểm soát cái miệng không có nói dối, không nói lời ác, không nói lời đâm thọc, không nói lời theo dệt. Còn trong tâm mình, trong tâm ý thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sanh. Niệm Phật càng nhiều càng lâu dài thì dần dần làm chủ tâm mình. Làm chủ tâm được nhiều chừng nào thì cái thân, cái miệng nó đều ở trong cái phạm vi tốt lành hết. Còn thân miệng mình ở trong cái phạm vi dữ, phạm vi xấu là do mình chạy theo cái tâm tham, cái tâm sân, cái tâm si. Giờ niệm Phật là dừng lại 3 cái độc đó, kiểm soát được nó. Hãy nó khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật thì nó lặng. Mà mình tập niệm Phật hoài thì đương nhiên cái thế của cái phiền não, cái vọng tưởng nó sẽ yếu dần. Mà quý vị nhớ, muốn được vãng sanh cực lạc thì quý vị phải tín nguyện niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Chứ không phải bây giờ mình niệm Phật, mai mốt nghe pháp khác linh hơn, chạy theo qua tu thì còn được vãng sanh hơn. Mình chạy quá khác, mình đâu muốn về cực lạc nữa, phải không? Thì Phật đâu có tiếp dẫn mình đó. Và tu đến hơi thở cuối cùng thì đòi hỏi tất cả chúng ta là người đệ tử Phật, cái giác ngộ, cái sáng suốt phải có, để cho cái trần cảnh bên ngoài nó không lôi, không dẫn mình giữ tròn cái tâm tu hành, mỗi ngày mỗi tiến lên, mỗi ngày đều an vui, hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho luôn cả xã hội, cả đất nước nữa. Quý vị thấy người tu Phật có lợi ích không? Có lợi ích không? Thầy giảng từ nãy giờ quý vị có hiểu chưa? Niệm Phật cũng nguyện vãng sanh, quý vị làm việc lành, bố thí cúng dường người đó cũng nguyện về thế giới cực lạc. Như vậy thì chúng ta có một cái hướng về Tây Phương, giống như cái cây nó hướng về phương Tây thì khi ngã đổ, nó ngã đổ về đâu? Nó ngã đổ về hướng Tây, chứ không phải niệm Phật nguyện về cực lạc còn làm phước đó thì để cho hưởng phước. Không phải vậy. Làm việc lành cũng nguyện vãng sanh. Có Phật tử không dám nguyện vãng sanh là do cái gì quý vị biết không? Niệm Phật mà không dám nguyện vãng sanh, do sợ chết trong cái gì hết. Sợ nguyện có Phật tiếp dẫn liền, phải không? Là sợ chết. Quý vị đừng nghĩ vậy. Mình niệm Phật làm việc lành, chừng nào cái duyên ta bà nó mãn thì Phật đến tiếp dẫn mình. Đừng có ngại là phát nguyện rồi chết liền, cái đó hiểu như là trật. Và tránh cái trường hợp bình thường không nỗ lực tu niệm Phật cầu vãng sanh, tắt thở rồi thì tới nhờ quý thầy quý cô niệm dùm, nguyện vãng sanh dùm. Bây giờ mình phải tu ngay từ bây giờ. Bây giờ là nhân thì đến lúc lâm chung nhớ Phật, niệm Phật là quả. Rồi quý thầy quý cô tới nhắc nhở niệm Phật thì lúc đó sẵn sàng phát khởi cái hột giống Phật bình thường mình chứa nhóm đó, nó phát hiện ra thì mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và Phật tiếp dẫn vãng sanh liền. Cũng như là chúng ta bình thường để dành tiền thì tới lúc cần sao? Có tiền xài còn cứ ỷ lại không à? Ỷ lại tới đó nhờ mấy thầy mấy cô giúp giùm đó, thì tới chừng đó giúp không kịp thì là thiệt thòi nơi chính mình. Cuối cùng thì thầy mong tất cả các Phật tử đã hiểu rõ lời Phật dạy thì cố gắng ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Thời gian nó qua mau lắm, hết tối rồi sáng, hết ngày rồi tháng, nó trôi qua rất là nhanh. Còn khỏe thì cố gắng tu hành, công phu niệm Phật cho siêng năng, cho mạnh mẽ. Những việc lành tới thì gắng sức làm. Người giàu thì làm theo người giàu, người nghèo thì làm theo người nghèo. Những việc lành đó mới là tài sản thật của mình trong đời này và đời sau. Và chúc các Phật tử ai nấy cũng đều an vui trong hiện tại, tinh tấn tu hành, mãn thân này đều ngồi ở đài sen nơi thế giới cực lạc hết. Vậy được chưa? Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, tuy thời gian thuyết giảng ngắn ngủi nhưng hàng Phật tử chúng con như được đắm mình trong dòng sữa Pháp. Chúng con nguyện ghi nhận những lời vàng ngọc dạy bảo của đại đức, lấy đó làm phương châm trên con đường tu học. Chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức, phát thể kinh an, Phật hạnh viên thành là lúc tuệ huy hoàng khai thị chúng sanh thể nhập vào nghĩa lý nghiệm màu vi diệu của chánh pháp. Nam mô Hoan Nghiệm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con kính cung thỉnh đại đức cùng quý Phật tử khởi tâm hồi hướng.
Yeah.